trình Về với chân tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về với chân tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong 10 phương pháp giới. Và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về với chân tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 7 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ. Nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Tulku Thunderup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác Hanover, Đức Quốc và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ xin được tiếp tục với chương 1 mang tên Đời người quý báu, kỳ thứ 4. Đau khổ, chân lý thứ nhất.
Chúng ta hãy xét thêm tính chất của sự đau khổ mà mình đang phải chịu. Chúng ta đều quen thuộc với sự đau khổ mà mình trông thấy ở chung quanh, ví dụ như u uất, đau buồn, than thở và bệnh tật. Sự đau khổ phổ quát này được Phật giáo gọi là khổ khổ, tiếng Anh là suffering of suffering. Nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một loại khổ đau khác nhuộm màu tất cả những niềm vui và những sự hài lòng của mình. Chúng ta lo ngại tất cả những điều tốt đẹp sẽ phải chấm dứt hay biến đổi theo đúng quy luật tự nhiên. Con cháu chúng ta sẽ trưởng thành và xa cách những người thân yêu, rồi sẽ chết. Chúng ta sẽ trở nên già yếu. Những điều tốt không chỉ chấm dứt mà còn có thể biến thành nguồn đau khổ. Việc kinh doanh có thể làm cho chúng ta thê thảm vì phá sản. Thuốc lá gây ung thư phổi. Loại khổ đau này được gọi là hoại khổ, khổ do biến đổi.
Ở mức sâu hơn là hành khổ. Khổ có ở khắp nơi. Sự đau khổ này có ở ngay trong năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vốn tạo nên thân thể và tâm thức con người. Và ở trong đó không có gì thực sự đáng hài lòng. Đức Phật nói, tất cả các pháp hữu vi đều biến dịch và hư hoại. Nguyên tác là All compounded things are subject to change and decay. Pháp hữu vi là những hiện tượng phát sinh từ nhân duyên. Chúng được tạo ra bởi những nguyên nhân của đau khổ, những ác nghiệp của những ý niệm nhị nguyên và phiền não, với những điều kiện mang lại đau khổ. Vậy, phải sinh ra là khổ. Có thể nói, hành khổ dẫy đầy thế gian này, đến mức chúng ta trở nên vô cảm với nó. Lý do, một phần chúng ta không nhận thức được nó là vì chúng ta đã không biết gì về một cõi sống nào khác. Và như vậy, không có gì để so sánh với đời sống thế gian của mình.
Vậy, chúng ta hãy xét tình trạng sống của mình từ quan điểm của các vị thần. Trong cuốn Hành trình giác ngộ, Enlightened Journey của tôi đã trình bày những hình ảnh đơn giản sau đây. Hãy tưởng tượng chúng ta có thân ánh sáng giống như cầu vồng và giống như thân của những sinh linh ở cõi trời. Đó là thân ánh sáng phi vật chất, nên chúng ta có thể di chuyển bằng cách bay trên không. không có bóng tối chung quanh chúng ta. Chúng ta không cần phải có ánh sáng mặt trời hay mặt trăng, vì thân ánh sáng của chúng ta chiếu sáng khắp vùng chung quanh. Không có sự đau nhức nào, vì thân của chúng ta là vô vật chất và bất hoại. Chúng ta sống với thân này trong nhiều năm.
Rồi một hôm, thân ánh sáng này bỗng biến đổi thành thân có thịt, xương, da, máu và đủ loại chất bẩn. Chúng ta chỉ có thể di chuyển bằng hai chân, bước từng bước một. Chúng ta không thể trông thấy gì nếu không có nguồn ánh sáng khác. Thân thể của chúng ta dễ bị xâm phạm bởi những vật khác, dễ gãy, đứt hay bị cắt thành từng mảnh, không thể lành lặn trở lại hay đi đứng trở lại nếu chúng ta không cẩn thận trông chừng, tránh né và luồn lách mọi vật chung quanh bất cứ lúc nào. Đây phải là một loại khổ không thể nào chịu đựng nổi. Tất nhiên, sự hoang lạc của các vị thần không thể so sánh được với sự an lạc của cõi vô thượng. Vì cũng sống trong cõi luân hồi nên các vị thần chắc chắn phải có sự đau khổ. Khi nghiệp quả tốt của họ chấm dứt, họ sẽ chết trong sự lo sợ kinh khủng, vì cảm thấy tương lai đau đớn đang chờ đợi mình trong kiếp sau, ở một trong những cõi thấp.
Chúng ta nên nhớ lời Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tính giác ngộ này là mục tiêu để chứng ngộ bằng những pháp tu tập khác nhau như thiền quán. Nhưng đối với đa số chúng ta thì Phật tánh bị che phủ bởi gió nghiệp, vốn có gốc rễ là tâm ngã chấp, và bởi những cảm xúc phiền não. Vì vậy, chúng ta trở nên vô minh và đau khổ, và phải lang thang mãi trong sáu cõi luân hồi, giống như cái bàn xoay của người thợ làm đồ gốm quay vòng vòng. Đức Phật dạy, do vô minh tham muốn và biến dịch trong các cõi của người, trời và ba cõi thấp, năm cõi sinh linh quay cuồng giống như cái bàn xoay của người thợ gốm.
Giống như một con ong bay quanh trong căn phòng đóng kín, chúng ta liên tiếp tái sinh trong các cõi luân hồi tùy theo nghiệp báo của mình. Thứ nhất, nếu tâm ta đầy sân hận và đã làm hại người khác, thì vào lúc chết, thần thức của chúng ta sẽ xuất hiện trong hình dạng kiếp tái sinh trong địa ngục. Những đặc tính của địa ngục như nóng cháy hoặc lạnh như băng, đau đớn hoặc buồn thảm, áp chế, hung dữ sẽ là đời sống của chúng ta.
Thứ hai, nếu ta keo kiệt, bỏng sẻn, sau khi chết, chúng ta sẽ thấy mình tái sinh trong cảnh khốn khổ, bị hành hạ, đói khát và thiếu thốn, vốn là những đặc điểm của cõi quỷ đói.
Thứ ba, nếu tâm ta và những hành động ta đầy vô minh và mê muội, chúng ta sẽ thấy mình tái sinh vào cõi súc sinh, thú vật, chịu sự mê muội, hành hạ, phải kéo cày hay chuyên chở vật nặng và bị giết để lấy thịt.
Thứ tư, nếu có tâm ganh tị, chúng ta sẽ thấy mình tái sinh trong loài bán thần Atula, hiếu chiến, và do lo sợ, ganh tị, chúng ta sẽ rơi vào những cuộc xung đột và âm mưu bất tận.
Thứ năm, nếu ta có ý nghĩ và hành vi kiêu ngạo, sau khi chết, thần thức ta sẽ xuất hiện như những vị thần ở cõi trời, nơi chúng ta sẽ phí thời giờ với những thú vui cho đến khi chết và rơi xuống những cõi thấp.
Thứ sáu, nếu tâm ta và hành động có tính tham dục và chấp thủ, chúng ta sẽ tái sinh trở lại làm người.
Ở cõi người có nhiều cơ hội để tu tập và phát triển tâm linh. Nhưng dù tái sinh làm người, chúng ta vẫn có thể đi lạc ra ngoài đường đạo và tái sinh trong cõi thấp. Có thể chúng ta mắc phải tính ganh tị và sân hận để rồi tạo nghiệp xấu. Kiếp người cũng đầy khó khăn, tới mức không có gì bảo đảm cho chúng ta sẽ có sức mạnh để tu tập.
Phải xét những khó khăn mà chúng ta đối diện từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Trước hết, chúng ta phải trải qua sự ra đời và tuổi ấu thơ. Rồi nếu may mắn, chúng ta sẽ sống khoảng 20 năm kế tiếp với trường học. Sau đó, chúng ta xây dựng gia đình và dành phần lớn thời gian cho việc kiếm sống. Cuối cùng là tuổi già sức yếu, đủ các thứ bệnh tật làm cho chúng ta phải lo nghĩ, đau đớn và trông mong. Chúng ta có thể không còn tiền bạc và của cải nữa. Cái chết sẽ chực chờ chúng ta ở ngoài cửa và kiếp sống của chúng ta sẽ chấm dứt. Thân người của chúng ta sẽ tan rã thành cát bụi và tên tuổi của chúng ta biến mất khỏi ký ức của thế gian. Chỉ có tâm thức của chúng ta chuyển di qua các cõi luân hồi, trừ khi chúng ta đạt đến giải thoát hay tái sinh trong một cõi tịnh độ, nơi chúng ta sẽ không bao giờ thoái hóa về mặt tâm linh và sẽ chứng đạt giải thoát trọn vẹn.
Ngoài những khó khăn này, con người còn phải chịu 4 nỗi khổ trong suốt kiếp sống. Khổ vì phải nhận những gì mà mình không muốn. Khổ vì mất những gì mình thích. Khổ vì không có được những gì mình muốn có. Và khổ vì phải gặp những gì mình ghét. Cách độc nhất để thoát khỏi những nỗi khổ này là làm 3 điều sau đây. Thứ nhất, nhận ra những tính chất xấu, cảm xúc xấu và hành vi xấu của mình.
Thứ hai, chuyển hóa từ xấu sang tốt.
Thứ ba, phát triển từ tốt đến hoàn thiện.
Tham vọng cũng có thể là một tính tốt. Tây phương đặc biệt đề cao tâm lý mình có thể làm được, nhưng chúng ta cần phải biết dùng tham vọng một cách khôn ngoan. Nếu chạy đua marathon mà lại muốn tới đích ngay thì không thể thắng cuộc đua nếu không đi qua hơn 42 cây số. Vậy khi nhắm vào phần thưởng cao nhất, tức Phật quả, chúng ta cần phải đi từ bước đầu tiên, đó là biết mình đang ở vị trí nào. Chúng ta cần nhận ra rằng cuộc đời của mình có nhiều điều xấu và nhiều đau khổ. Rồi chúng ta phải có ý muốn khẩn cấp tự giải thoát khỏi tù ngục do chính mình tạo ra. Chúng ta cần phải chuyển hóa từ xấu đến tốt bằng cách gây dựng những đức tính an lạc, từ bi và chánh kiến. Sau cùng, chúng ta phải đạt đến sự hoàn thiện và thoát khỏi sự trói buộc của tâm lý, sợ đau khổ và muốn hạnh phúc bằng cách tự giải thoát khỏi gốc rễ của đau khổ.
Phật giáo có một cách tự giải thoát khỏi gốc rễ của đau khổ qua việc tu tập từng bước một cho đến khi đạt đến trạng thái giác ngộ trọn vẹn. Như vậy, Phật giáo chủ trương rộng mở, một quan điểm không có hai biên kiến, bi quan và lạc quan. Luận sư Long Thọ nói, đối với người chứng ngộ tánh không thì tất cả đều khả hữu. Tiềm năng lớn của đời người.
Nhiều người có bản tánh hiền hòa, vui vẻ và khôn ngoan. Chỉ riêng sự hiện diện của họ cũng có thể mang lại niềm an lạc cho mọi người chung quanh. Tất cả chúng ta đều có thể đánh thức những phẩm tánh như vậy trong tâm mình, miễn là chúng ta có ý định và cố gắng đạt được điều này. Mỗi người chúng ta đều có chân tánh giác ngộ. Những phẩm tánh đích thực của chúng ta là an lạc và trí tuệ. Những cảm xúc xấu và những lời nói không lành mạnh là những phiền não, một loại ô nhiễm, chứ không phải tính chất đích thực của chúng ta.
Đó là lý do Phật giáo dạy rằng đời người rất quý báu. Chúng ta có thể dùng sự vô thường để phát triển đời sống của mình. Chúng ta có thể dùng luật nhân quả để có sự chết an lạc và tái sinh hoan hỷ. Và tất cả chúng ta đều có thể đạt đến giác ngộ viên mãn, vì đây chính là chứng ngộ chân tánh của chính mình. Chúng ta có thể đạt đến an lạc và trí tuệ không chỉ cho đời này mà còn cho những kiếp sau, và không chỉ cho riêng mình mà còn cho vô số người khác. Nếu chúng ta gây dựng tâm an lạc, có chánh kiến và củng cố những thói quen tốt này trong tâm trí, thì tâm an lạc này sẽ chuyển hóa đời sống và tâm tánh của chúng ta. Những tình trạng không may mắn sẽ ít ảnh hưởng tới chúng ta, và sức mạnh an lạc sẽ thắng thế. Nhưng nếu không lợi dụng cuộc đời mình ngay bây giờ, thì trong tương lai chúng ta sẽ rơi vào sự mê muội, lo sợ và đau đớn.
Để đạt mục tiêu này, chúng ta phải đi theo con đường đạo. Đường đạo có thể là bất cứ con đường nào dẫn đến tâm an lạc, giải trừ tính chấp thủ, thanh lọc cảm xúc phiền não, cải thiện lời nói và hành vi của chúng ta. Đây là cách độc nhất để chuyển tính xấu thành thiện nghiệp, tạo công đức và chứng ngộ trí tuệ. Đường đạo của chúng ta có thể có một vài hay tất cả những pháp thực hành sau đây.
Thiền quán hơi thở và theo dõi hơi thở trong từng khoảnh khắc để làm cho tâm trí an tĩnh và đánh thức trí tuệ.
Gây dựng ý nghĩ và tình cảm từ bi đối với người khác và thực hành tâm từ bi bằng cách phục vụ nhu cầu của người khác một cách vô vị kỷ.
Tôn thờ một sự hiện diện thiêng liêng, mở tâm trí chúng ta một cách vô hạn, giải trừ mọi phiền não của chúng ta.
Có ý thức trông thấy và chuyển hóa tất cả những đối tượng của tâm trí thành nguồn lợi ích.
Quán niệm về tâm bình đẳng đối với chủ thể và đối tượng.
Cố gắng thấy và cảm nhận những gì đang diễn ra trong đời sống là không thật, giống như một giấc mộng do khuynh hướng tâm chúng ta dựng lên và củng cố.
Mục cuối cùng ở trên là một phương diện đặc thù của Phật giáo Tây Tạng, được dùng trong pháp yoga mộng và những pháp thiền khác. Việc luyện tâm để thấy cuộc đời là ảo mộng giúp giải trừ sự bám giữ và tham muốn đời sống này. Rồi khi cái chết và kinh nghiệm sau khi chết đến với chúng ta sẽ thấy chúng giả ảo giống như những giấc mộng và sẽ có thể đối phó với chúng một cách dễ dàng.
Trong giấc ngủ, có khi người ta nhận ra là mình đang mộng và những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mộng. Có những cách tập luyện để có ý thức như vậy, một kỹ thuật được gọi là mộng tỉnh táo. Chúng ta có thể học cách thức dậy trong những giấc mộng của mình và nhận ra rằng chúng là mộng, do đó giải trừ mối lo sợ hay đe dọa nào đó và chuyển nó thành điều tốt. Cũng giống như vậy, sau khi qua đời, khi chúng ta ở trong cõi trung ấm Bạc Đô, nếu chúng ta có thể nhận ra tất cả những gì xảy ra với mình trong cõi đó chỉ là những ảo ảnh, thì mọi kinh nghiệm đáng sợ kia sẽ không có hiệu lực nữa mà còn chuyển thành những điều tốt.
Các vị thầy dạy rằng nếu luyện pháp yoga mộng, chúng ta sẽ có thể nhận ra những trạng thái sau khi chết. Đó là trạng thái chân tánh và Bạc Đô, tức là giai đoạn chuyển tiếp. Đúng tính chất thật của chúng ta, đó là huyễn ảo. Thêm nữa, nếu có thể nhận ra những giấc mộng chỉ là mộng 7 lần, chúng ta sẽ có thể nhận ra cõi Bạc Đô. Có những người nói rằng dễ biến đổi những kinh nghiệm Bạc Đô hơn là những kinh nghiệm mộng. Theo đạo sư Sê Lê, ý nghĩ của chúng ta là điều quan trọng nhất khi luyện tập cách đối phó với những giấc mộng và cõi Bạc Đô. Chúng ta nên tạo thói quen tự nhắc nhở mình rằng tất cả những gì mình làm hay thấy đều là một giấc mộng hay cõi Bạc Đô. Nếu quán niệm sâu xa sự thật này, chúng ta chắc chắn thành công trong việc đối phó với cõi Bạc Đô sau khi chết.
Để thành công trong việc luyện tập cho lúc chết và sau khi chết, Phật giáo Đại Thừa dạy chúng ta trước hết hãy tìm một vị thầy thông thái, đáng tin cậy. Rồi chúng ta phải học những giáo lý của các vị thầy. Chúng ta nên tìm hiểu kỹ những gì mà mình đã học được và chứng nghiệm trí tuệ của các giáo lý bằng thiền quán. Chúng ta phải mở rộng tâm của mình đối với chúng sinh, thông cảm với họ giống như với mẹ của mình. Chúng ta nên cư xử với chúng sinh với thái độ bình đẳng, từ ái và vui vẻ. Chúng ta nên luyện 6 hạnh hoàn hảo: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ chứng ngộ chân tánh. Jigme Lingpa phát nguyện như sau: trong cuộc đời, tôi nguyện tu tập làm hài lòng vị đạo sư, nương tựa trí tuệ học, phân biện và thiền quán, gây dựng hạnh xả ly, thái độ giác ngộ và 6 hạnh hoàn hảo.
giáo lý Dzogchen hay Đại Hoàn Thiện dạy rằng cần phải biết mình sẽ làm gì sau khi chết, khi chúng ta gặp tánh quang minh và hình ảnh quang minh hiện diện tự nhiên, xuất hiện cùng với chân tánh. Để biết phải làm gì, chúng ta phải hành thiền thâm mật ngay trong kiếp này. Chúng ta trước hết phải hiểu tính chất thật của tâm trí của mình, rồi phải duy trì và củng cố sự hiểu biết đó bằng cách thiền quán về nó. Khi chứng ngộ chân tánh của mình, chúng ta sẽ cảm nhận tất cả những gì xuất hiện trước mắt mình, dù trong ý thức của mình, trong đời sống hay lúc chết, đều là sự hiện diện và biểu lộ của chân tính đó. Vì vậy, Longchen Rapsam viết: trong cuộc đời, ngay khoảnh khắc hiện tại này, chúng ta phải chứng ngộ trí tuệ của chân tâm là pháp thân, rồi duy trì lực thiền quán tự nhiên đó trong trạng thái quang minh, rồi mọi hiện tượng sẽ xuất hiện như lực trí tuệ hiện diện tự nhiên.
Chúng ta có cơ hội tuyệt vời trong kiếp này nếu chúng ta đi theo đường đạo và thành tựu chứng ngộ chân tánh của mình, và đó là Phật quả. Chúng ta cũng có cơ hội tốt để chuyển di thần thức đến một cõi tịnh độ nếu chúng ta tôn thờ các vị Phật như Phật Vô Lượng Quang và cõi Cực Lạc. Do tu tập pháp Phù Hoa, tức chuyển di thần thức, chúng ta có thể tái sinh trong cõi tịnh một cách trực tiếp, không cần phải đi qua những giai đoạn khác nhau của tiến trình chết. Một hành giả khác cũng có thể làm pháp Phù Hoa cho chúng ta khi chúng ta còn sống, hấp hối hay ở trong cõi Bạc Đồ. Nếu chưa đạt thành tựu cao nào, dù đã tích lũy nhiều công đức, chúng ta sẽ trải qua những kinh nghiệm lúc chết. Và đây là đề tài của chương kế tiếp.
Cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, gió êm ru lời hoa ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Đêm an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà. Chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sẽ nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ 7 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ. Nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Tulku Thunderup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng Tòa Thích Nguyên Tạng của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Bài đọc dài nhiều kỳ hôm nay, nhan đề chương 1 Đời Người Quý Báu kỳ thứ 4. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo vào lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức giọng ca Hương Thủy trình bày bài Diệu Pháp Âm, nhạc và lời của Trúc Linh, tuyển chọn trong CD Hoa Bất Diệt do Trung tâm Thúy Nga đại diện phát hành. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú. Xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại, dàn ngời chân lý từ bi.